Chúng con xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị chương trình giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được vinh dự tiếp đón cha Vicente Hoàng Trương Tất Thắng. Ngài là giám đốc ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Hiện Ngài đang phục vụ tại Denver, Colorado. Ngài sẽ thuyết giảng cho bài phúc âm hôm nay. Chúng con xin kính mời cha.
Dạ, dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là hân hạnh được lại được một lần nữa đến chia sẻ với quý ông bà anh chị em bài phúc âm của ngày hôm nay. Phúc âm theo Thánh Matthew chương số 12 câu 14 đến câu 21 nha. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các người biệt phái đi ra ngoài bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo người và ai có bệnh đều được người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah đã chép rằng: Này là tôi tớ ta đã chọn, là người ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho thần trí ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công chính và dân ngoài. Người không cãi cọ hay dứt lát, và không ai nghe tiếng người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã dập, người không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc người khiến sự công minh được toàn thắng, dân ngoài sẽ hy vọng vào dân người. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa.
Mình xin mời tất cả quý ông bạn chị em đang nghe trên đường dây, mình giống như là tưởng tượng giống như là mình đang trong một cái căn phòng của Chúa vậy đó. Một cái căn phòng mà chỉ có mình và một vài người bạn rất là thân, và có Chúa ở với mình. Như trong bài phúc âm ngày hôm nay, thì Chúa Giêsu biết rằng có nhiều người biệt phái âm mưu chống lại Ngài và hãm hại Ngài, thì Ngài rời bỏ nơi ấy. Rời bỏ nơi đó có nghĩa là Ngài sẽ không có muốn đụng che hoặc là đối đầu với họ. Ngài rời bỏ họ, nhưng mà Ngài rời bỏ vào một cái nơi rất là hay, để rồi nơi đó giống như là một cái nơi kín đáo vậy đó, mà Ngài gặp được những người thân, những người bệnh hoạn, thì chúng ta cũng có thể có những người bệnh hoạn ở trong căn phòng với Ngài nha. Thành ra nếu có ai được thì tưởng tượng một chút xíu là mình đang ở trong một căn phòng nhỏ nhỏ chung với nhau. Có nhiều kẻ đi theo người và ai có bệnh đều được người chữa lành. Thì ước gì qua cái bài chia sẻ này, nhiều người trong mỗi người chúng ta đây sẽ được Thiên Chúa không những chữa lành về bệnh tật, về thân xác, mà có thể giúp cho chúng ta thông hiểu được. Giống như hôm vừa rồi chị nào đó mới cầu nguyện, em thấy rất là hay. Cho con biết con, cho con biết Chúa, và con đây là một người tội lỗi, con đây là một người ích kỷ, để con thực sự học hỏi được ở nơi Ngài mà dám trao đi nha. Và cái đoạn kế đó của cái bài phúc âm ngày hôm nay rất là đẹp, và đó là cái con người của Chúa Giêsu. Ngài là một người con yêu dấu của Chúa Cha. Ngài đến để rao giảng sự công chính cho những dân ngoài. Ngài rất là khiêm nhu, Ngài rất là tốt lành, không có hãm hại ai, không nói nặng ai cả, luôn luôn yêu thương, chờ đợi, và luôn luôn để mà đến với con người để giúp đỡ và chia sẻ tình thân, tình người với con người. Đây là cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta làm sao cố gắng nhìn được con người của Chúa Giêsu, mà mình phải làm được ha. Còn không á, mình thì nói đây ở trong cái phòng nhỏ đó, vô trong nhà thờ đó, mà mình làm sao đó mình không dám bắt chước Chúa Giêsu thì hơi uổng. Có một điểm trong cái bài phúc âm này mình thấy rất là hay, để xin chia sẻ với quý bạn chị em. Đó là cái lúc mà Chúa Giêsu nói, biết thế Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Rời bỏ nơi ấy nghĩa là gì? Tiếng Anh nó gọi là withdraw đó. Withdraw from conflicts, withdraw from troubles, withdraw from complication, withdraw from violence, withdraw from, you know, all kinds of difficulties that maybe he confronts or maybe he might involve into. And that cái chữ mà rời bỏ nơi ấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em. Trong cuộc đời của chúng ta gặp rất nhiều cái những cái khó khăn trong cuộc đời. Có những cái khó khăn làm cho chúng ta muốn đâm đầu vào. Có những khó khăn là chúng ta lại còn gọi là đổ dầu vào lửa nữa. Thì dù mình gọi là gossiping hay là mình nói hành nói xấu. Cái này là một trong những cái thói quen rất là xấu. Thói quen rất là xấu của những người, của con người chúng ta. Mỹ cũng vậy, Việt cũng vậy. Thấy chỗ nào mà hay hay mà nhất là bạn mình nữa. Mình thấy người ta đang nói xấu một người nào đó, mình lại nhảy vào. Mình nói xấu chung với họ. Mình gọi là đi theo cái con đường xấu của anh em của mình. Hoặc là đôi khi người ta nói cái gì mà không đúng với cái tư tưởng của mình, mình choảng lại. Thay vì mình khiêm nhường, mình từ từ, mình phải nhẫn nại để mình coi gọi là thấy lúc nào là cái lúc tốt nhất để mà mình có thể phải nói, lúc nào mình phải nghe. Đây là một trong những cái đức tính mà rất là khó để mà sửa đổi, hay là những cái để cái khó để mà chúng ta bắt chước. Làm sao mà mình biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Còn thấy con là cái nghề thợ giảng đi, dòng Chúa Cứu Thế là thợ giảng, nhưng mà chưa chắc là lúc nào cũng cũng phải nên nói. Nó mới lúc nào cần nói thì nói thôi, chứ không phải lúc nào cũng nói, mà nói nhiều quá chưa chắc người ta đã nghe. Đấy, thành ra mỗi người chúng ta cố gắng để ý những hành động của mình, những lời nói của mình. Có một người đây nói rằng mình phải để ý những cái suy tư của mình, vì những cái suy tư của mình sẽ dẫn đến lời nói của mình. Mình phải để ý những lời nói của mình, vì những lời nói của mình sẽ dẫn cho chúng ta đến hành động của chúng ta. Mình phải để ý những hành động của chúng ta, vì những hành động của chúng ta sẽ dẫn đến những cái thói quen của mình. Và mình cũng phải để ý những cái thói quen của mình, vì cái thói quen của mình nó làm nên cái con người của mình. Nó làm nên cái bản chất của mình. Và mình để ý đến cái bản chất của con người của mình, vì cái bản chất đó nó sẽ dẫn đến cái destiny, có nghĩa là dẫn đến cái hậu quả, dẫn đến cái cùng đích của mình. Nếu mà con nói được tiếng Anh đó, thì nó make sense. Nếu mà ai hiểu được tiếng Anh nha. Be aware of your thinking, of your thought, because your thought leads you to your word. Be aware of your words, what you're saying, because what you're saying will lead into action. And be aware of your action, because your action will lead you to your habit. And be aware of your habit, because your habit will create characters. And be aware of your characters, because your characters lead you to your destiny. Đó là những cái link, và đó là những cái sự liên hệ giữa cái gì mình gọi là suy nghĩ, những cái gì mà mình suy tư trong thẳm sâu lương tâm của mình. Nó dẫn đến cái destiny, nó dẫn đến cái cùng đích của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta, để chúng ta nhớ rằng chúng ta là những người con yêu quý của Chúa. Đừng có bao giờ nghi ngờ cái gốc tích của mình, cái căn tính của mình. Có một bà sơ có một lần nói với con rằng sao con đi tu mà con không có thấy vui gì cả. Thì nói rằng có bao giờ sư nghĩ là sơ được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, mà giống như Chúa, một người con yêu dấu, một Chúa rất là thương, Chúa rất là thích. Sơ bảo chứ con chưa bao giờ nghĩ ra điểm đó chứ. Con chỉ có mở mắt ra là con cứ nhìn sang người này, nhìn sang người kia, để rồi con chỉ trích người này, con chỉ trích người kia. Nếu mà con nhìn vào chính mình, con thấy toàn là điểm xấu, chẳng thấy cái gì đẹp hết cha. À, nhưng mà một bài sơ mà còn nói được như vậy là không chỉ con người của mỗi người chúng ta, và đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta được dựng nên không phải giống nữa mà rất là đẹp. Có một lần con làm một bài hát, nó gọi là Tất Cả Là Hồng Ân. Tất cả là hồng ân Chúa đã cho con, ngàn đời như chính Ngài. Ngàn đời như chính Ngài, thưa quý bạn chị em. Thế nên mình đừng có nghĩ là Chúa chỉ có dựng mình nên có 20 năm, 50 năm, 70 năm, rồi từ từ mình già, mình chết đi. Hoặc là có đẹp đi nữa là mình được 5 feet 5, 5 feet 7, 5 feet 10, hoặc là bằng đó cân. Mỗi người chúng ta được Chúa dựng nên cả ngàn đời, cả ngàn đời giống hình ảnh của Ngài, rất là đẹp. Thành ra mình đừng bao giờ nghi ngờ cái căn tính của mỗi người chúng ta. Nhưng mà chúng ta không phải chỉ dựng nên đẹp để rồi mình cứ nhìn vào gương, để rồi mình cứ xịt xoa như vậy, mà mình được dựng nên để mình chia sẻ, để mình chia sẻ, để mình nói cho mọi người là I am beautiful, I am beautiful, I am so blessed. Mình phải nên nói cho nhau những cái đẹp, những cái đẹp của nhau. Và trong tâm lý, ai mà khen người khác đẹp thì chính cái người đó đẹp hơn cả cái người kia nữa. Thành ra đừng bao giờ mình sợ hãi hay ngại ngùng khen nhau đẹp, mà chỉ có những người đẹp người ta mới nhìn ra cái đẹp của người khác mà thôi. Từ từ người ta nói là chỉ có những người tốt mới nhìn thấy những cái tốt của người khác. Thành ra ngày hôm nay mình bắt chước Chúa, để rồi mình làm sao hãy nhẫn nhục, yêu thương, khiêm nhường, hãy cho đi, hãy nói ra sự thật, hãy nói ra sự thật. Còn có một lần nói với các bạn trẻ ngày hôm nay, cancer free is not free, sin free is truly free. Tạm dịch rằng, bạn có hết cancer đi nữa, hết ung thư đi nữa, bạn cũng chưa thực sự đã hết, đã được tự do. Mà chỉ trừ khi lương tâm của bạn trong sạch, trong sáng, thì lúc đó bạn mới thực sự tự do và hạnh phúc. Thành ra mỗi người chúng ta được mời gọi không phải để hoán cải, không phải chỉ đi xưng tội mà thôi, mà mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi để chúng ta thực sự sống tự do, tự do hoàn toàn, để được rồi người ta nhìn vào cái con người của mình, cái khuôn mặt của mình, của một con người tự do, thì người ta nhìn thấy cái sự vui mừng, sự hoan hỷ. Và đây là một trong những cái lời mời gọi mà con nghĩ ngay cả chính Đức Giáo Hoàng Francisco nhà mình đây, có một lần cả một nhà phóng viên hỏi rằng, thưa ngài, sau khi ngài được làm Đức Giáo Hoàng của một giáo hội hoàn vũ như vậy, thì ông ấy hỏi là who are you, tell us who are you, ông có thể cho chúng tôi biết ông là ai, ngài là ai. Thì ngài nói một cách rất là bạo dạn mà rất là vui mừng, ngài nói rằng tôi là một người tội lỗi, I am a sinner. Mà con nghĩ chỉ có những người nào dám nhận ra được mình là người tội lỗi thực sự, và mình được Chúa cứu thương, cứu độ, mình được Chúa yêu thương, thì người đó mới thực sự tự do, và người đó mới thực sự hạnh phúc. Thì xin cầu chúc cho quý bạn chị em nhá, cố gắng. Mình có những cái yếu điểm, nhưng mà mình có rất nhiều những cái ưu điểm, những cái tốt, những cái đẹp mà Chúa đã gieo rắc, mà Chúa đã gây dựng cho mỗi người chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cố gắng. Nếu mà người khác có quên, mình nhắc cho nhau. Nhưng mà trước khi ta hết cái bản chia sẻ ngày hôm nay, thì hát cho quý bạn chị em cái bản Tôi Là Người Tội Lỗi. Lời là của Đức Giáo Hoàng Francisco đây. Cái bài này thì lấy từ trong cái cuốn sách gọi là Niềm Vui Phúc Âm. Để rồi chia sẻ với quý bạn chị em cái niềm vui phúc âm, cái tuyệt chiêu của Đức Giáo Hoàng Francisco khi ngài nói rằng tôi là một người tội lỗi, đã làm cho chính ngài được thành công trong mục vụ của ngài, và làm cho ngài vui vui từ thẳm sâu, vì mỗi người chúng ta thực sự đứng trước mặt Thiên Chúa là một người tội lỗi. Maybe đối mặt anh em thì mình là thánh đấy, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa mình rất là yếu đuối. Nhưng mà cái bản này á, nó kết thúc bằng một câu là một người tội lỗi xin cứu chuộc con, Chúa ơi. Cái điểm nổi ở đây không phải là mình là người tội lỗi, mà cái điểm nổi ở đây, cái điểm mà muốn nhấn mạnh đó là Chúa là người rất yêu thương chúng ta, người tha thứ tất cả, không trừ một ai, và đối với Ngài không có tội nào quá nặng để cho Ngài có thể không tha thứ được nha. Để con xin hát cái bản Tôi Là Người Tội Lỗi cho quý bà chị em, để mà chúng ta mở lòng mở trí, xin Chúa chạm lòng vào mình, để tí nữa cầu nguyện lành chúng ta thực sự được Chúa tha thứ. Tôi là ai? Tôi là người tội lỗi. 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 Một người tội lỗi đã hay lừa dối cha. Một người tội lỗi đã hay chạy trốn Chúa. Một người tội lỗi xin tiếp nhận con, Chúa ơi. Một người tội lỗi xin cứu chuộc con, Chúa ơi. Tôi là ai? Tôi là người tội lỗi. 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 Một người tội lỗi xin được ơn tái sinh. Một người tội lỗi xin kế thừa với Chúa. Một người tội lỗi xin tiếp nhận con, Chúa ơi. Một người tội lỗi xin cứu chuộc con, Chúa ơi. Tôi là ai? Tôi là người tội lỗi. 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 Một người tội lỗi thương yêu người tội lỗi. Một người tội lỗi thương yêu người cùng khôn. Một người tội lỗi xin tiếp nhận con, Chúa ơi. Một người tội lỗi xin cứu chúa con, Chúa ơi. Một người tội lỗi xin cứu chúa con, Chúa ơi. Một người tội lỗi xin cứu chúa con, Chúa ơi.